Chư Tổ, trước ngại sự lầm lạc nên một người truyền một người, đời sau có chỗ bằng cứ nên sự truyền bá rộng rãi. Ngày trước thì chỉ một người truyền một người thôi, tại vì cái chỗ tu tâm nó rất là tế nhị. Và người xưa khi tới học thiền ở nơi nào, cái ông thầy ông gạn lui gạn tới 5 lần 7 lượt. Tại vì cái thật sự thông suốt của trí với là cái hiểu qua ý thức nó na ná nhau lắm. Và cái hiểu mà của ý thức nhà thiền gọi là kiến giải hồ tinh. Quý vị biết sao gọi là kiến giải hồ tinh không? Cái con chồn á, hồ là con chồn ha, nó là một cái con vật rất láo lĩnh, thông minh. Vì rằng nó thông minh cho nên nó nhìn qua cái gì là nó nắm được. Thì cái ý thức của mình nó vậy đó, nó nghe cái nó hiểu à, mà nó hiểu cái nó nói lại y chang à. Cho nên mình đừng có lầm mình. Khi mình hiểu, mình đừng có tưởng là mình đến. Mà cái xài được, cái đưa chúng ta ra khỏi sinh tử phải là cái nhận thật sự. Ngày nào đó cứ nhắc là mấy ông mà không khéo thì tới đêm 30 sẽ là hoảng loạn tay chân không biết đường đi. Đêm 30 là đâu biết không? 30 tháng chạp đó là cuối năm, có nghĩa là cuối một đời, là cái phút lâm chung. Thì tới cái phút đó mà không phải thứ thiệt thì có xài được không? Không phải thứ thiệt xài không được. Thì cái ý thức tới ngang đó là nó dẫn mình đi tầm bậy tầm bạ. Cho nên ngay từ bây giờ quý vị và tất cả chúng ta phải tập đừng có xài cái ý thức, đừng có xài cái vọng tưởng. Nói chữ vọng tưởng thì rõ hơn. Xài cái trí tự nhiên, cái trí mà bình thường của cái tâm rỗng rang là nó có hả? Không có hề thiếu cái gì hết á. Nhưng mà đừng có xài cái vọng tưởng. Mà nếu khởi vọng tưởng thì buông khởi vọng tưởng, hoặc là thường biết nó không thiệt. Đừng có lầm rằng nó là thiệt. Vì cái chuyện tu nó tế nhị cho nên ngại sự lầm lạc và một người truyền cho một người. Nhưng mà dần dà cái sự truyền bá rộng ra, vì có cái chỗ bằng cứ rồi. Nhưng mà pháp truyền lâu thì thầm tệ, lầm lạc khá nhiều, nên người học kinh luận nghi bán cũng nhiều. Nó là vậy. Hễ mà phát triển chiều sâu á thì cái bề mặt nó hẹp. Nhưng mà khi phát triển bề rộng thì bề sâu nó thường nó có còn được như xưa không? Nó sẽ cạn hơn, nông hơn. Vì vậy lâu ngày khi pháp truyền rộng rãi thì có những cái lầm lạc. Và lầm lạc thì cái người học kinh luận họ nghi. Mà nghi thì sẽ đưa tới những cái chê bai cũng không ít. Hồi xưa được hay nhắc là khẩu đầu thiền đó, là cái hiểu chỉ trên môi lưỡi chứ không có cái thực chứng. Cuối cùng á, nói lại là chỉ quay về nơi cái nguồn của mình, là cái nguồn tâm, để gặp cái chân thật. Chứ không thể theo những cái bên ngoài hoặc cái ngọn ngành. Nếu mà tin được nơi cái nguồn tâm của mình á, thì dù có ai nói gì có thể lầm lạc không? Nếu mà thật tin nơi cái tâm mình á, thì dù người ta nói gì mình cũng không có lầm nữa, cũng không có nghi. Và không lầm không nghi thì không có chê bai một pháp môn nào nữa. Có một cái câu chuyện nghe nó hơi tức cười, nhưng mà thấy đâu mình nó cũng giống giống. Có một cái cô gái, cô cứ khom lưng nơi cái vựa lúa trước nhà, cô kiếm, cô cứ bươi bươi, sới sới, kiếm cái gì không biết, mà từ sáng tới trưa. Có một cái người đi đường mới đứng lại hỏi, cô tìm cái gì vậy? Cái cô này mới nói là tôi tìm cái kim khâu nó bị rớt. Cái ông này, ổng mới nói là bộ cô rớt trong cái vựa lúa hả? Cô này có nói không, tôi làm rớt trong nhà. Cái ổng, ủa sao rớt trong nhà mà ra đây mà kiếm? Thì cổ mới nói là tại trong nhà tối quá à, tôi kiếm không thấy, ra ngoài này sáng hơn, tôi ra đây tôi kiếm. Quý vị thấy tức cười không? Cái kim nó rớt trong nhà mà ra đây mà kiếm. À, thì cái này nó giống mình cái chuyện gì? Thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn, khi mà tới yết kiến thiền sư Viên Chiếu mới hỏi các cái nhân duyên ngữ lục xưa nay đem ra hỏi. Thì sau đó được chỉ tới ngài Phù Sơn Viễn, rồi tới ngang đây cũng thưa hỏi những cái việc thắc mắc trước. Ngài Phù Sơn Viễn không trả lời mà lại nói cái câu như thế này. Ông á, giống như một cái tên bắn củi trong làng, cầm cái đòn gánh ra ngã tư đường mới hỏi người là hôm nay trong nhà đang bàn chuyện gì. À, quý vị hiểu cái câu này không? Mình á, ở trong nhà mình mới gánh cái gánh củi đi ra đường, ra tới ngã tư đường, rồi mới hỏi mấy cái người ngoài đường á, bữa nay trong nhà tôi đang bàn cái chuyện gì vậy? Quý vị hiểu cái câu này không? Là cái chuyện nhà mình mà mình đi ra tới ngã tư đường cái mình mới hỏi, ủa hôm nay nhà tôi có việc gì vậy? Thì bây giờ cái chuyện tu tâm á, nó ở đâu? Nhưng mà mình đi hỏi ai? Có phải mình đi hỏi ngoài ngã tư đường cái không? Gặp ai mình cũng hỏi bây giờ chỉ cho con tu tâm sao, phải không? Rồi cái tâm con nó phiền não vậy rồi giờ sao? Có phải là phải hỏi việc nhà mình không? Mà việc nhà mình thì ai biết rành hơn mình? À, cái chuyện trong bụng mình á, rồi bây giờ đi nhờ người khác gỡ rối tơ lòng thì nó cứ lòng thòng hoài thôi. À, cũng như cái cô này, kim thì rớt trong nhà mà trong nhà tối quá, tại vì lâu ngày phóng ra, lâu ngày không hề biết cái mặt mũi tâm chân thật mình đâu cả. Bây giờ kêu này phản quang, không biết là xoay về chỗ nào đây. Kêu trả về chỗ chân thật, không biết trả về đâu đây. Thôi trong nhà tối quá, tôi đi ra ngoài cái vựa lúa tôi kiếm. Và tôi đi kiếm cái kim ngoài vựa lúa, có ra không? Ờ, tại nó rớt trong nhà. Đó, như vậy cuối cùng học kinh luận nhiều để hiểu, nhưng mà cái chỗ mà mình đi tìm cái kim vẫn là cái nơi nào nó rớt, phải không? Chuyện trong nhà mình vẫn phải hỏi chính mình, vẫn phải tự mình nghiệm lấy và nhận lấy, ngộ lấy cái bản tâm của mình. Hôm nay chúng ta học tới đây. Nguyện đem câu